và các nhà quản lý, sau đó thay thế chúng bằng các hợp đồng mới với giá có lợi. Nếu giá trị của chúng không bao giờ được phép xuống đến không, trong khi lợi nhuận tiềm năng của chúng luôn luôn là vô hạn, làm sao mà các hợp đồng quyền mua có thể khuyến khích một sự quản lý tốt tài sản công ty? Bất kỳ một công ty có uy tín nào định lại giá hợp đồng quyền mua của mình đều là một sự ô nhục. Và bất cứ nhà đầu tư nào mua chứng khoán trong một công ty, như vậy là một con cừu vang nài để được xén lông. Bằng cách nhìn vào bản báo cáo năm đối với phần chú giải bắt buộc về các hợp đồng quyền mua, bạn có thể thấy các quyền mua còn đang treo lớn đến thế nào. Chẳng hạn, nếu một công ty thông báo trên trang nhất bản báo cáo năm của mình rằng nó có 4,5 tỷ cổ phiếu thường đang lưu hành tại thời điểm 31/12 của năm, nhưng một chú giải bên trong báo cáo tiết lộ rằng công ty đã phát hành các quyền mua cho 657 triệu cổ phần nữa. Như thế, thì lợi ích tương lai của công ty phải chia thêm cho 15% cổ phần mới nữa. Bạn cần phải đưa thêm nhân tố về sự tràn ngập tiềm tàng của các cổ phiếu mới từ các hợp đồng quyền mua mỗi khi bạn ước tính giá trị tương lai của một công ty. Các nhà quản lý cấp cao và các giám đốc của công ty có mua hoặc bán cổ phiếu không? Có thể có các lý do chính đáng để một người nội bộ bán ra đa dạng hóa đầu tư, muốn có nhà to hơn, giải quyết vụ ly hôn xong những vụ bán lớn nhiều lần là một lá cờ đỏ rực. Một nhà quản lý không thể là đối tác hợp pháp của bạn nếu anh ta cứ tiếp tục bán ra trong khi bạn thì đang muốn mua vào. Các nhà quản lý cần phải dành phần lớn thời gian của mình để điều hành công ty một cách kín đáo, chứ không phải để quảng cáo nó với công chúng đầu tư. Một số công ty là kẻ thổi phồng, liên tục phun ra các bản tin báo chí khoác lác về các cơ hội nhất thời, tầm thường và có tính giả thuyết. Cuối cùng, hãy thử xem liệu thông lệ kế toán của công ty có được thiết kế để làm cho các kết quả tài chính của nó được minh bạch hay mờ mịt. Nếu các chi phí không định kỳ cứ luôn là định kỳ, các mục đột xuất cứ nổi lên liên tục khiến chúng dường như là thông thường, các từ viết tắt kiểu EBITDA, một chiếm ưu tiên hơn là lợi nhuận ròng hoặc lợi tức dự đoán theo lệ, được dùng để che đậy sự thua lỗ thật sự, thì có thể là bạn đang nhìn vào một công ty vẫn chưa học được cách làm thế nào để đặt lợi ích dài hạn của các cổ đông lên trên hết. Một EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, thu nhập trước thuế, lãi vay, khấu hao tài sản hữu hình và vô hình. Những chỉ trích về EBITDA cho rằng đây là tiêu chí tài chính dễ biến hóa, doanh thu của doanh nghiệp, đánh lừa nhà đầu tư. Ba sức mạnh tài chính và cơ cấu vốn. Định nghĩa cơ bản nhất về một doanh nghiệp tốt là nó tạo ra nhiều tiền hơn là nó tiêu xài. Các nhà quản lý tốt luôn đi tìm cách để đưa số tiền đó vào sử dụng một cách hiệu quả. Trong dài hạn, các công ty nào đáp ứng định nghĩa này chắc chắn sẽ tăng lên về giá trị, bất kể thị trường chứng khoán diễn biến thế nào. Hãy bắt đầu bằng cách đọc báo cáo về các dòng tiền trong báo cáo năm của công ty. Hãy xem liệu tiền từ các hoạt động có tăng đều đặn trong suốt 10 năm đã qua hay không. Sau đó, bạn có thể đi tiếp đến lợi tức người sở hữu, owner earnings. Để tinh chỉnh định nghĩa về lợi tức người sở hữu, bạn cũng cần phải trừ khỏi lợi nhuận ròng báo cáo. Bất kỳ chi phí nào dành cho hợp đồng quyền chọn làm lợi tức chuyển bớt từ các cổ đông hiện tại sang tay các chủ sở hữu mới trong nội bộ. Bất kỳ chi phí bất thường, không định kỳ, hoặc khác thường nào. Bất kỳ lợi tức nào từ quỹ hưu của công ty. Tiếp theo, hãy nhìn vào cơ cấu vốn của công ty. Quay sang bảng cân đối để xem bao nhiêu nợ kể cả cổ phiếu ưu đãi,